Chương 2 Trọng Tiến Vương hồi phục. Sau khi La Phong cẩn thận kiểm tra xem làm sao có thể cho Trọng Tiến Vương đang hôn mê khôi phục lại, hắn có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Tin tức tốt là Trọng Tiến Vương mặc dù là cường giả Phong Vương cực hạn, nhưng Phong Vương cực hạn đều là dựa vào các loại bí pháp chấn phúc thân thể làm thần lực bất hủ trong nháy mắt tăng vọt, nhưng về chỉnh thể tổng năng lượng lại không thay đổi gì. Tựa như kim giác cự thú khi thi triển bản tôn thiên địa làm thực lực tăng mạnh. Nguyên nhân thực lực tăng lên là do thân thể thu nhỏ lại, nên mật độ cơ bắp gân cốt tăng lên. Còn Trọng Tiến Vương trong trạng thái hôn mê, tự nhiên sớm đã giải trừ loại bí pháp chấn phúc thần thể rồi. Lúc này trạng thái thần thể cũng chỉ là một cường giả Phong Vương đỉnh cao bình thường bị hôn mê. Do đó việc làm Trọng Tiến Vương khôi phục và làm một cường giả Phong Vương đỉnh cao khôi phục không khác gì nhau. Tin tức xấu là Trọng Tiến Vương khôi phục có hai giai đoạn, một là từ hôn mê tỉnh lại, hai là hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần tỉnh lại, hai là hoàn toàn khôi phục, thì Trọng Tiến Vương tự mình sẽ có ý thức, có thể chủ động hấp thu các bảo vật ẩn chứa sức mạnh thần bí để nhanh chóng khôi phục lại. Còn khi hôn mê hắn không có cách nào chủ động hấp thu, như vậy bảo vật cũng đắt hơn nhiều. Giai đoạn tỉnh lại, cần 630 ước đơn vị hỗn nguyên. Tuy chỉ là từ trạng thái 12 tăng lên tới gần 20, nhưng cái giá cũng rất cao. Giai đoạn khôi phục, cần 580 ước đơn vị hỗn nguyên, nhìn như không nhiều lắm. Nhưng trên thực tế, toàn bộ tiền bạc của rất nhiều cường giả Phong Vương cực hạn cũng chỉ tới chừng đó. Đây là số mà họ vô số năm tự tích lũy mới có tỷ như huyết thú vương. Thà tìm tu an ổn cả ức năm, cũng không muốn lãng phí nhiều tiền bạc như vậy. Trong hư không, căn cứ quân đội số 26, mùa, La Phong đang ngồi trên một sơn mạch băng tuyết, nghiến răng, bất luận như thế nào, một cường giả Phong Vương cực hạn còn sống, mà hắn cũng có không gian để tiến bộ hơn nữa, có ta cung cấp tài nguyên nhất định, khẳng định sẽ nhanh hơn hắn tu luyện một mình, không biết chìm thực lực còn có thể mạnh hơn nữa. Nói về thực lực, Trọng Tiến Vương mạnh hơn La Phong, nhưng nói về tài nguyên, Trọng Tiến Vương chỉ là một bất hủ ngoại tộc, làm sao bằng được La Phong xuất thân từ tộc nhân loại, tộc quận đã cường đại. Mà La Phong lại còn là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, có thể tìm được tài nguyên kinh người, hơi phủi đi một chút cấp cho nô lệ linh hồn của mình, cũng đã làm cho nô lệ linh hồn hữu dụng vô cùng rồi. Ngày tiếp theo, La Phong bắt đầu mua bán đại quy mô, may mà không giống như bảo tàng Tê Tháp lần trước, quá nhiều bảo vật xử lý rất phức tạp, lần này xử lý dễ dàng hơn nhiều. Nửa tháng sau, trong 2.300 ức đơn vị hỗn nguyên, dùng ước 1.200 ức, mua các loại vật chất trân quý giúp Trọng Tiến Vương thực lực khôi phục hoàn toàn, cũng dùng ước 300 ức mua một viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh để bổ sung, còn thừa 800 ức đơn vị hỗn nguyên, cộng với 100 ức bảo tàng tế tháp lần trước còn thừa, xem như tiền mặt còn lại là 900 ức đơn vị hỗn nguyên. La Phong cũng không vội vã dùng loạn, bất luận là muốn đề cao bản tôn thiên địa, hay cho ma vân đằng, thực tinh thảo ngàn nhánh tăng lên, chút điểm tiền bạc này đều còn lâu mới đủ. Điều này làm La Phong cảm thán, những thủ đoạn bên ngoài như sinh mạng thực vật phụ trợ, binh khí tộc cơ giới vân vân, hoàn toàn chỉ dùng vô số bảo vật đưa tới, còn những bảo vật này phải dựa vào rất nhiều tiền bạc để mua. Sau cuộc chiến Đao Hà Vương thành danh một tháng, một phương thế giới trong nhẫn thế giới, trong khoang dinh dưỡng được chế tạo đặc biệt cho phù hợp với hình thể Trọng Tiến Vương, dài cỡ 10 thước, rộng 4 thước, đang để trên sa mạc. La Phong mặc hắc y đang nhìn Trọng Tiến Vương nằm trên sa mạc hôn mê, lực thế giới vô hình kéo dài ra, nâng Trọng Tiến Vương lên, sau đó chậm chậm đặt hắn vào khoang dinh dưỡng, tích, tích. La Phong nhẹ nhẹ ấn một cái nút, rào cây nắp trong suốt đẩy trên khoang dinh dưỡng tự động đóng lại, đồng thời bên trong cũng bắt đầu tự động phóng một vài vô số vật chất kỳ dị có dạng chất lỏng, rất nhiều thứ cũng phải mài ra, hòa tan vào chất lỏng. Thứ bảo vật quý giá nhất trong số giá trị 630 ức này là ba lạc diệp. Một cây lá cây đã tốn hết 500 ức đơn vị hỗn nguyên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chất lỏng bao lấy cả Trọng Tiến Vương. Lực thần bí bắt đầu dung nhập vào cơ thể hắn. Lập tức chất lỏng bắt đầu thoáng quay tròn, xuất hiện rất nhiều bọt khí. Bắt đầu, La Phong nhẹ giọng thì thầm. Trọng Tiến Vương, nếu không phải ngươi trở thành nô lệ của ta, e rằng ngươi sẽ hôn mê không biết bao nhiêu năm nữa. La Phong nhìn khoang dinh dưỡng trước mặt, cười nói, đương nhiên, nếu cho ngươi lựa chọn cơ hội, e rằng ngươi tuyệt đối sẽ không lựa chọn trở thành nô lệ của ta. Tự thân thực lực dù yếu tới mấy cũng là tự thân, thân là nô lệ, thực lực mạnh đến đâu cũng là nô lệ. Thế nhưng, đây là quy luật mạnh yếu, ngươi bị ta đánh tới mức chìm vào hôn mê, có thể trách được ai y, chỉ có thể trách người không đủ mạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong khoang chất lỏng, màu sắc đang nhạt dần. Sau đại khái ba ngày, La Phong mặc hắc y luôn đứng một bên rõ ràng cảm ứng được linh hồn nô lệ của mình thoáng có sóng ý thức. Sắp rồi. La Phong khẽ mỉm cười, một khi có sóng ý thức, vậy chỉ chừng một giờ sau là ý thức trọng tiễn vương có thể hoàn toàn khôi phục. Kẹt chất lỏng bên trong khoang dinh dưỡng cũng trong nháy mắt hoàn toàn trở nên trong suốt. Những vật chất kỳ dị hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn gì. Nắp khoang trong suốt được mở ra. Trọng tiễn vương lóe lên rồi đứng trên sa mạc, nhìn La Phong trước mặt, trong lòng không kìm được cảm thán, một khi vấp ngã là suốt đời nô lệ, nhưng chủ nhân lại bỏ ra bảo vật trân quý để ta tỉnh lại. Coi như là một chủ nhân tốt, linh hồn mà bị khống chế, tự nhiên sẽ sinh ra hảo cảm, sẽ tôn sùng La Phong vô cùng. Trọng tiễn vương ý thức được mình bị khống chế, ý thức được mình bị khống chế, nhưng hắn không hề phản cảm chút nào. Từ linh hồn bản nguyên, hắn ngược lại vô cùng tin phục chủ nhân, tự nhiên cho rằng chủ nhân là tốt, tất cả đều phải nghe theo chủ nhân. Đây là nô lệ linh hồn, một nô lệ hoàn toàn trung thành về mặt linh hồn. Không giống những nô lệ bị ấy chiếp sinh vật khống chế, những nô lệ đó tuy bị khống chế, nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng, muốn thay đổi vận mệnh, nhưng nô lệ linh hồn lại không thể như vậy. Chủ nhân, Trọng Tiễn Vương không mình hành lễ. Ừm, La Phong nhìn Trọng Tiễn Vương trước mặt. Trọng Tiễn Vương lúc này ngoại thân hiện lên chiến khải màu đen, mặt nạ cũng màu đen, vô cùng cung kính khiêm tốn khom người, nhưng với chiều cao cao hơn 8 thước, làm La Phong có một loại cảm giác đối thoại với một người khổng lồ cao 3 tầng lầu. Cảm giác này thật ra hơi bất sản. Thu nhỏ lại một chút, chiều cao tương đương với ta thôi. La Phong nói, vâng, chủ nhân, vâng, chủ nhân. Hình thế Trọng Tiễn Vương nhanh chóng thu nhỏ lại, một lát sau đã biến thành 1 thước 7, rồi khẽ khom người, trông giống như một lão quản gia rất quy củ. Ừm, La Phong gật đầu. Thần linh bất hủ có thể dễ dàng thay đổi kích cỡ thần thể, nhưng đối với thực lực sẽ có ảnh hưởng. Hình thể vốn có mới có thể phát huy được chiến lược chính thức. Nếu Trọng Tiễn Vương thu nhỏ hình thể lại thành như vậy, thực lực sẽ bị ảnh hưởng thấp đi 3 thành. Bình thường cứ như vậy, bình thường cứ như vậy. Nhưng khi chiến đấu thì khôi phục lại nguyên hình thể nhé. La Phong nói, rõ. Chủ nhân, Trọng Tiễn Vương cung kính nói, nhưng thuộc hạ vừa mới tỉnh lại, thân thể không tới 20, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, đợt lát nữa, ta sẽ giúp người trong thời gian ngắn có thể khôi phục đầy đủ thực lực. La Phong mặc hắc y lật tay, nhất thời một cái chuông cổ tiếng sạc sở xuất hiện giữa không trung, sau đó rơi thẳng xuống, cạch một tiếng, rơi xuống trên sa mạc. Trọng Tiễn Vương quay đầu nhìn lại, mắt sáng lên. Chiếc chuông tím cổ xưa với khí tức cường đại, dù là ai cũng có thể phát hiện ra đây là một loại trọng bảo. La Phong thấy thế cười cười, đây là trọng bảo, đây là trọng bảo. Trọng Tiễn Vương hơi kích động, loại trọng bảo này bình thường phải vũ trụ tôn giả mới có, như cường giả phong vương cực hạn mà có trọng bảo cỡ này cũng là một con số cực nhỏ. Người nhận chủ thử xem, La Phong cười nói, tinh thần ấn ký của La Phong lúc trước đã được giải trừ, chiếc chuông tím bây giờ là vật vô chủ. Tuy nói La Phong cũng tính sẽ dùng nó để giúp đỡ cho sư phụ Chân Diễn Vương, xem chừng chuông tím có thể sẽ hữu dụng với sư phụ, nhưng đó là việc sau khi về lại Hỗn Độn Thành, bây giờ cứ đưa cho Trọng Tiễn Vương dùng trước, vậy đi. Hơn nữa chuông tím phải là cường giả tinh thông hai đại quy luật, hỏa, không gian mới có thể vận dụng một cách tốt nhất, còn sư phụ Chân Diễn Vương lại tinh thông thổ, không gian, chuông tím có hữu dụng với sư phụ không cũng không thể xác định được. Dạ, Trọng Tiễn Vương kích động vô cùng, đưa tay vuốt về chiếc chuông tím, rồi lập tức đưa tinh thần ấn ký vào. Vù, chuông tím dung nhập thẳng vào trong cơ thể Trọng Tiễn Vương, ngoại thân Trọng Tiễn Vương thoáng có ảo ảnh hình chuông, sau đó ẩn đi. Hả, trong mắt Trọng Tiễn Vương lóe vẻ hơi tiếc. Chủ nhân, Trọng Tiễn Vương cung kính nói, chuông tím cần phải tinh thông hỏa, không gian mới có thể khu động tốt nhất, còn thuộc hạ năm đó lại dựa vào quy luật thổ mới thành bất hủ. Tuy nói cũng có lĩnh ngộ sơ sơ về quy luật hỏa, nhưng chưa đại thành. Hả, La Phong nhìn hắn. Hả, La Phong nhìn hắn. Trọng Tiễn Vương lo lắng nói, nhưng thuộc hạ về mặt quy luật hỏa cũng đã tới mức được bản nguyên quy luật hỏa thừa nhận rồi. Tuy nói sau khi trở thành bất hủ thần thể sớm đã trở thành một phần từ trong hải dương quy luật thổ. Rất khó cảm ngộ các quy luật khác, nhưng thuộc hạ dù sao cũng được quy luật hỏa thừa nhận, vẫn có hy vọng cảm ngộ. Ha ha, La Phong cười. Chuông tím tạm thời, chuông tím tạm thời cho ngươi dùng, cho dù ngươi không thể sử dụng năng lực khác của chuông tím, chỉ cần phòng ngự cũng đã cực kỳ trọng yếu với ngươi rồi, ngươi mau hiểu quy luật hỏa cho xong đi. Đây là bảo vật ngươi cần để khôi phục thực lực. La Phong tiện tay ném ra một không gian giới chỉ bay thẳng về phía Trọng Tiến Vương. Trọng Tiến Vương nhận lấy rồi điều tra một chút, tỏ vẻ rất mừng rỡ. Cảm ơn chủ nhân. Mau mau khôi phục thực lực đi. Ta lang bạt những nơi nguy hiểm trong vũ trụ, còn cần ngươi phụ trợ một bên nữa đấy. La Phong cười nói. Lúc còn là giới chủ, có thể cảm ngộ các loại quy luật. Mọi loại quy luật đều rất gần gũi với các giới chủ. Khi tới bất hủ, linh hồn hoàn toàn chung nhập vào thân thể, trở thành một bộ phận của nó. Thân thể chính là do thần lực bất hủ tạo thành. Có thể nói là một phần tử của Hải Dương quy luật bản nguyên. Tỷ như người có quy luật thổ trở thành bất hủ, nếu cảm ngộ các quy luật khác như hỏa, thủy, ánh sáng, phong, sẽ bị những quy luật khác bài xích mãnh liệt. Khó khăn lúc cảm ngộ sẽ tăng vọt vạn lần, trăm vạn lần. Đương nhiên cũng có tình huống đặc thù, nếu là có thể được quy luật nào đó thừa nhận từ trước, vậy sẽ không bị bại xích, nhưng cảm ngộ vẫn khó khăn rất nhiều. Hơn nữa, quy luật cao hơn 5 loại kim mộc thủy hỏa thổ là quy luật không gian. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại quy luật mà hoàn thiện, nếu bất hủ cảm ngộ quy luật không gian, tuy có bại xích, nhưng lại vẫn còn có thể tăng lên nữa, chỉ là khó hơn lúc còn là giới chủ nhiều. Dùng 3 loại quy luật phong, lôi điện, ánh sáng cũng có khả năng cảm ngộ quy luật thời gian. Nếu hiểu được rõ toàn bộ quy luật phong, sau đó thật sự muốn đi nghiên cứu quy luật không gian, nếu lúc còn là giới chủ thì có thể làm được, nhưng một khi tới giai đoạn bất hủ thì căn bản không có cách nào tu luyện được. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua được 3 tháng, Trọng Tiến Vương rốt cục cũng khôi phục đầy đủ thực lực, đã tới trạng thái đỉnh cao nhất. Ngô Chia